Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ bế mạc Đại hội Đảng Dân Chủ bằng phát biểu lịch sử. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk, Thủ tướng Trung Quốc nói quan hệ với Nga đang ở mức cao chưa từng có, Tổng thống Đài Loan nói hòn đảo này không phải mục tiêu duy nhất của Bắc Kinh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ có bài diễn văn quan trọng nhất trong cuộc đời chính trị của bà vào tối ngày thứ Năm, khi bà chấp nhận đề cử của đảng Dân Chủ làm Tổng thống, một tháng sau khi đảng này buộc Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua. Kể từ khi thay thế ông Biden làm người đứng đầu liên danh tranh cử của đảng Dân Chủ, bà đã vượt lên khiến cuộc đua với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở nên xít sao. Những bài phát biểu vận động tranh cử mạnh mẽ của bà đã được đón nhận bằng sự hào hứng dâng trào từ những người ủng hộ. Nếu bà Harris chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 11, bà sẽ là người phụ nữ da đen và gốc Nam Á đầu tiên được bầu làm tổng thống. Trong phát biểu của mình, bà Harris, 59 tuổi, dự định sẽ nói về cuộc đời của mình với tư cách là con gái của một người cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ, đồng thời đưa ra kế hoạch giải quyết chi phí gia tăng và thúc đẩy các quyền tự do cá nhân, bao gồm quyền phá thai, các phụ tá của bà cho biết. Họ nói bà cũng sẽ đưa ra lời lên án đanh thép nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Có một người muốn chia rẽ chúng ta, và bà ấy sẽ chứng tỏ rằng chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra, rằng đây là nước Mỹ và mọi người có thể cùng nhau vươn lên. Cedric Richmond, đồng chủ tịch ban vận động tranh cử và cố vấn lâu năm của bà Harris, nói với hãng tin Reuters. Bà Harris đã huy động được số tiền kỷ lục 500 triệu đô la trong vòng một tháng và đã thu hẹp cách biệt hoặc dẫn trước ông Trump trong nhiều cuộc thăm dò ý kiến cử tri ở các bang chiến địa. Trên toàn quốc, bà dẫn trước với tỷ lệ ủng hộ 46,6% so với 43,8% của ông Trump, theo website 538, chuyên tổng hợp kết quả các cuộc thăm dò ý kiến. Nhưng Phó Tổng thống vẫn chưa trình bày phần lớn viễn kiến của bà đối với đất nước. Các chiến lược gia cảnh báo sự hào hứng và tỷ lệ ủng hộ gia tăng trong các cuộc thăm dò ý kiến là chưa đủ để đánh bại ông Trump trong 11 tuần tới. Tối ngày thứ Tư, người liên danh tranh cử của bà Harris, Tim Walz, đã chính thức chấp nhận đề cử Phó Tổng thống trong ngày thứ Ba của Đại hội Đảng Dân Chủ. Ông Walz, 60 tuổi, thống đốc bang Minnesota, là chính trị gia ít được biết tới chỉ 15 ngày trước, nhưng đã thu hút sự chú ý với phong cách nói chuyện gần gũi. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22 tháng 8 cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga trong một chiến dịch qua đêm và cho biết Moscow đã thông báo tình hình cho Cơ quan Giám sát An toàn Hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Ông Putin nói như vậy tại một cuộc họp của các quan chức cấp cao, nhưng không đưa thêm chi tiết về vụ việc hoặc cung cấp bằng chứng tư liệu để chứng minh cho khẳng định của mình. Ukraine không bình luận ngay lập tức về phát biểu này của ông Putin. Kyiv hôm 6 tháng 8 đã phát động cuộc tấn công chớp nhoáng nhắm vào vùng Kursk, cuộc tấn công lớn nhất của nước ngoài vào Nga kể từ đệ nhị thế chiến, với hàng ngàn binh lính Ukraine tràn qua biên giới phía Tây của Nga và rõ ràng đã khiến Moscow bất ngờ. Alexei Smirnov, quyền thống đốc vùng Kursk, nói với ông Putin tại cuộc họp rằng tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Kursk đã ổn định.
Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào cho phép Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm dưới bất kỳ cái cớ nào, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 22 tháng 8. Các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại New York hôm 21 tháng 8 và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc thúc đẩy nhân quyền của người dân Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong 89 tuổi của Phật giáo Tây Tạng dự kiến sẽ làm Trung Quốc nổi giận. Bắc Kinh xem ông là một phần tử ly khai nguy hiểm và phản đối quan chức của bất kỳ quốc gia nào tiếp xúc với ông. Trung Quốc đã nghiêm túc phản đối với Mỹ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ. Chúng tôi không cho phép Đạt Lai Lạt Ma tham gia vào hoạt động ly khai chính trị ở Mỹ. Hồi tháng trước, Trung Quốc đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ một đạo luật của Mỹ do Tổng thống Joe Biden ký nhằm thúc ép Bắc Kinh giải quyết tranh cãi về yêu sách từ trì nhiều hơn cho Tây Tạng và thề sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, việc Mỹ bổ nhiệm điều phối viên đặc biệt về các vấn đề Tây Tạng là can thiệp vào công việc nội bộ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 8 gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ca ngợi mối quan hệ thương mại đang phát triển khi Moscow ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh về hỗ trợ chính trị và kinh tế. Mối quan hệ thương mại của chúng ta đang phát triển thành công. Sự chú ý mà chính phủ của hai nước dành cho quan hệ thương mại và kinh tế đang mang lại kết quả, ông Putin phát biểu tại cuộc họp ở Điện Kremlin. Ông cũng cho biết Nga và Trung Quốc đã xây dựng các kế hoạch quy mô lớn cho các dự án kinh tế và các dự án khác. Mối quan hệ Trung-Nga đang ở mức cao chưa từng có. Ông Lý, người trước đó đã gặp người đồng cấp Nga, Thủ tướng Mikhail Mishustin, nói. Cuộc gặp diễn ra khi Nga đang phải vật lộn để đẩy lùi cuộc xâm lược của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk bắt đầu từ hơn 2 tuần trước. Moscow đã chứng kiến các cuộc tấn công ban đêm bằng máy bay không người lái, mà các quan chức cho biết là một trong những đợt máy bay không người lái lớn nhất tấn công nhắm vào thủ đô Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Các bản tin của Nga không nêu rõ liệu ông Putin và ông Lý có thảo luận về Ukraine hay không. Trung Quốc đã cố gắng định vị mình là trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng họ chia sẻ với Nga sự thù địch cao đối với phương Tây. Sau khi các nước phương Tây áp đặt các chế tài đối với dầu mỏ của Nga để đáp trả việc Nga xua quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Trung Quốc đã tăng cường mạnh mẽ việc mua dầu của Nga, gia tăng ảnh hưởng của mình ở Nga. Ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc bằng cách gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 tại Điện Kremlin. Một đánh giá tình báo của Mỹ được công bố trong năm nay chỉ ra rằng Trung Quốc đã tăng đáng kể doanh số bán cho Nga các công cụ máy móc, vi điện tử và các công nghệ khác mà Moscow sử dụng để sản xuất phi đạn, xe tăng, máy bay cùng các loại vũ khí khác.
Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày 21 tháng 8 cảnh báo chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng của Trung Quốc sẽ không dừng lại ở hòn đảo này và kêu gọi các nước dân chủ đoàn kết để kiềm chế sự bành trướng đó. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 20 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh tự tin về sự thống nhất toàn diện với hòn đảo Đài Loan. Phát biểu tại diễn đàn Ketagalang thường niên về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Đài Bắc, ông lại cảnh báo rằng Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của Bắc Kinh. Chúng ta đều hoàn toàn nhận thức được rằng chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng của Trung Quốc sẽ không dừng lại ở Đài Loan, và Đài Loan cũng không phải là mục tiêu duy nhất của áp lực kinh tế của Trung Quốc, ông nói với các chính trị gia và học giả từ 11 quốc gia tham dự diễn đàn. Trung Quốc có ý định thay đổi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Đó là lý do tại sao các nước dân chủ phải đoàn kết lại và hành động cụ thể. Chỉ bằng cách hợp tác với nhau, chúng ta mới có thể ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài. Ông Lại, người tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm nay, đã bị Trung Quốc dán nhãn là kẻ ly khai nguy hiểm vì ông kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Bắc Kinh đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị lên Đài Loan trong những năm gần đây và đã phát động các cuộc tập trận vài ngày sau lễ nhậm chức của ông Lại, bao vây hòn đảo bằng máy bay phản lực chiến đấu và tàu hải quân. Quân đội Đài Loan báo cáo nhìn thấy tàu chiến Trung Quốc gần như hàng ngày xung quanh vùng biển của mình, cũng như các phi vụ của máy bay phản lực chiến đấu và máy bay không người lái xung quanh hòn đảo. Ông Lại nhấn mạnh, chủ nghĩa bành trướng quân sự của Trung Quốc đang diễn ra ở những nơi khác nữa, viện dẫn các cuộc tập trận chung của Bắc Kinh với Nga ở Biển Đông, Tây Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản. Những hành động như vậy nhằm mục đích đe dọa các láng giềng của Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực, ông nói. Đài Loan sẽ không bị đe dọa, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan. Ông Lại đã nhiều lần ngỏ lời muốn đối thoại với Bắc Kinh, nhưng các cuộc đàm phán đã thực sự bế tắc kể từ cuộc bầu cử năm 2016 của người tiền nhiệm của ông Lại là bà Thái Anh Văn, người từ lâu đã tuyên bố Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc. Đài Loan sẽ không nhượng bộ hay khiêu khích với điều kiện bình đẳng và tôn trọng, chúng tôi sẵn sàng tiến hành trao đổi và hợp tác với Trung Quốc. Ông Lại nhắc lại hôm 21 tháng 8. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản pháo vào chiều ngày 21 tháng 8, Phát ngôn viên Mao Ninh khẳng định Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc và cáo buộc đảng Dân Tiến của ông Lại đã đánh lừa công chúng. Bất kể họ nói hay làm gì, họ không thể thay đổi thực tế rằng cả hai bên eo biển Đài Loan đều thuộc về một Trung Quốc duy nhất. Họ cũng không thể ngăn chặn xu hướng thống nhất lịch sử của Trung Quốc, bà Ninh tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 23 tháng 8 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.